Tiếp theo kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả theo dõi nội dung còn lại trong chương 9 của quyển sách Tỷ phú Lý Gia Thành và bí quyết kinh doanh. Chúng ta sẽ mở đầu bằng mục Việc mua bán và sát nhập phải tạo lợi thế cho xí nghiệp. Hiện nay kết cấu kinh tế và kết cấu sản nghiệp trên toàn cầu đều đang có những thay đổi dữ dội và sâu sắc. Các ngành nghề đều đứng trước những thách thức mới. Chiến lược phát triển, thủ đoạn cạnh tranh, quy mô xí nghiệp, chế độ quản lý đều phải có sự điều chỉnh hàng loạt cho phù hợp với tình hình mới. Những xí nghiệp làm ăn không hiệu quả tất sẽ bị đào thải. Nhằm đúng xu thế đó, Lý Gia Thành đã chỉ ra rằng trong tương lai không xa, việc thu mua xí nghiệp và sát nhập xí nghiệp sẽ là một xu thế lớn. Theo thống kê của tờ tạp chí Nhà giàu của Mỹ, thì năm 1955, trong số 500 công ty được nêu tên, đến nay đã có tới 70% số công ty bị đào thải. Trong số 500 công ty được nêu tên năm 1979, cũng đã có tới 40% số công ty bị đào thải. Nhưng gần đây đã xuất hiện một cao trào mua bán mới mang tính quốc tế, khác hẳn với những thông lệ trước đây. Đó là việc sau khi mua không điều chỉnh một cách đơn giản về cơ cấu sản nghiệp, mà là sát nhập lại để tạo nên sức mạnh mới nhằm đối phó với tình hình phát triển đa cực của thế giới ngày nay. Về phương diện này, người Mỹ đang đi đầu. Lý Gia Thành đã chỉ ra rằng việc sát nhập xí nghiệp là đi đúng đường lối của thế giới hiện nay, là một đặc điểm nổi bật trong xu thế phát triển kinh tế của thế giới hôm nay. Đối với xí nghiệp, việc quốc tế hóa kinh doanh là rất cần thiết. Việc sát nhập xí nghiệp là một thủ đoạn chiến lược quan trọng để tấn công vào thành lũy giao dịch thương mại cũ, chiếm lĩnh thị trường và nâng cao sức cạnh tranh quốc tế. Những lời phát biểu của Lý Gia Thành đã có tác dụng khêu gợi đối với tất cả chúng ta. Ở Trung Quốc, những xí nghiệp bị thua lỗ vẫn còn nhiều, hiệu quả hoạt động thấp, kết cấu sản nghiệp không hợp lý còn tồn tại rất nhiều. Vì thế, việc nắm vững thời cơ có lợi, hợp nhất các xí nghiệp làm ăn yếu kém để đạt được mục đích tăng nguồn vốn, nâng cao sức mạnh cạnh tranh, loại bỏ những bất hợp lý trong tổ chức và quản lý là điều vô cùng cần thiết nhằm nâng cao thực lực kinh tế và sức cạnh tranh của xí nghiệp, giúp xí nghiệp mở rộng thị trường và thu lợi nhuận cao. Việc áp dụng sát nhập giữa các xí nghiệp chính là con đường kinh doanh mang tính quốc tế hóa, đồng thời cũng là sách lược phù hợp với sự phân công và hợp tác của nền kinh tế thế giới ngày nay. 5 kinh nghiệm mua bán trên thị trường chứng khoán của Lý Gia Thành. 1. Nhằm thời cơ, quyết đoán. Nhãn quan thời đại của Lý Gia Thành đã phát huy tác dụng tốt trên thị trường chứng khoán. Năm 1972, nhằm đúng thời cơ tốt nhất, Lý Gia Thành đã lên ngựa ra trận. Chỉ không đầy 24 tiếng, giá cổ phiếu trên thị trường đã tăng lên hơn một lần. Điều đó chứng tỏ rằng nhãn quan của ông rất nhạy bén. Sau đó Lý Gia Thành lại ngừng mua cổ phiếu. Kết quả chỉ nửa năm sau, giá cổ phiếu xuống thấp đến mức khủng khiếp. Trong khi đó, Lý Gia Thành chẳng những không bị tổn thất mà còn kiếm lời. Điều này chứng minh rằng ông rất biết chọn thời cơ trên thị trường chứng khoán. 2. Mua thấp bán cao, nhanh chóng thu hồi vốn. Nhằm phát triển xí nghiệp, Lý Gia Thành đã chuẩn bị sẵn tiền mặt. Khi giá nhà đất xuống thấp, ông mua hàng loạt. Ngoài ra, với biện pháp chỉ cho thuê chứ không bán, ông đã nhanh chóng thu hồi được nhiều tiền mặt. Với thị trường chứng khoán, Lý Gia Thành tỏ ra là một cao thủ. Tài năng thiên bẩm về buôn bán của ông đã được phô diễn trên thị trường chứng khoán. Nguyên tắc cơ bản của ông là mua thấp bán cao, và ông tài tình ở chỗ tránh được mọi khủng hoảng trên thị trường, vẫn mua vào bán ra với một khối lượng lớn. Khi có thời cơ thì tranh thủ bán ra thật nhanh. Chính điều đó đã giúp nguồn vốn của ông tăng nhanh đến mức chóng mặt. 3. Giỏi mua bán, giỏi thôn tính các xí nghiệp của nước ngoài. Nhằm mở rộng quy mô xí nghiệp, Lý Gia Thành đã biết cách khống chế thị trường để thôn tính các xí nghiệp của nước ngoài. Ví dụ năm 1977, Lý Gia Thành đã mua công ty Vĩnh Cao của một chủ tư bản Mỹ, mở ra một con đường các chủ tư bản Hồng Kông thôn tính các xí nghiệp của nước ngoài. Và ông cũng đã phân tích chính xác về Cửu Long Xương, nên đã quyết định mua toàn bộ Cửu Long Xương, Do biết rõ thực lực mạnh mẽ của tập đoàn Thái Hòa, nên ông áp dụng biện pháp im hơi lặng tiếng, dùng đối sách ngấm ngầm phân tán các cổ đông đầu sỏ để đột kích vào mục tiêu. Thái Hòa sau khi tỉnh ngủ đã lập tức đưa ra đòn phản kích bằng cách lôi kéo tập đoàn Hối Phong vào cuộc. Lý Gia Thành đã nhân nước lên thuyền lên, mua chuộc ông bạn Hối Phong và đá quả bóng về phía Bao Ngọc Cương. Cuối cùng, Trường Giang của ông chỉ với 6,93 tỷ tiền Hồng Kông đã giành được quyền khống chế tập đoàn Hòa Ký Hoàng Phố có giá trị 62 tỷ tiền Hồng Kông. 4. Đầu tư ra nước ngoài để phân tán bớt rủi ro. Đầu tư ra nước ngoài có thể tránh được nhiều rủi ro cho công ty. Đúng như Lý Gia Thành đã nói, phép tắc đầu tư không cho phép bỏ tất cả các quả trứng gà vào trong cùng một cái giỏ. Toàn cầu hóa là xu thế lớn của nền kinh tế thế giới. Vào những năm 1990, Lý Gia Thành đã nắm vững cơ hội này để hòa mình vào trào lưu của thế giới. Năm 1986, Lý Gia Thành thâm nhập vào công ty dầu lửa Canada. Lúc đó, giá dầu thế giới thấp, giá cổ phiếu dầu mở thấp. Vì thế, việc giao dịch của Lý Gia Thành gặp nhiều thuận lợi. Sau đó, Lý Gia Thành đã đầu tư vào địa chỉ khu triển lãm cũ, xây dựng một khu trung tâm thương mại hùng vĩ nhất và khu nhà ở hoành tráng nhất ở Canada. Ông đã áp dụng sách lược, kiếm tiền được ở nơi này sẽ chuyển sang nơi khác ngay. Vì thế, đã mua được một tòa đại lầu ở Manhattan, New York, chỉ với giá hơn 4 tỷ đồng. Có thể nói, ông đã thành công trong kế hoạch đầu tư ra nước ngoài và phân tán bớt rủi ro. 5. Tham gia cổ phiếu, thu hoạch kép danh và lợi. Về thị trường chứng khoán quốc tế, luôn có cách thao tác, mượn vỏ để tham gia. Lý Gia Thành tỏ ra rất thâm thúy điều này. Ông thường giúp đỡ các nhà đầu tư người Hoa để tạo nền móng xử lý tốt mối quan hệ trong nước. Trước hết, ông giúp đỡ cho Vinh Chí Kiến, con trai nhà tỷ phú Vinh Nghị Nhân, mượn danh nghĩa để tham gia thị trường, giúp cho Vinh Phú Thái nhanh chóng được mở rộng. Sau đó, ông lại giúp Vinh Chí Kiến mua lại tập đoàn Hoàng Xương. Đây là lần giao dịch gần nhất trong lịch sử mua bán của Hồng Kông, khiến thị trường chứng khoán Hồng Kông phải trố mắt ngắm nhìn. Ông có sự phân tích tình thế thấu tình đạt lý, khiến ai cũng phải khâm phục. Cuối cùng, tập đoàn Trường Giang của ông đã mua lại được các xí nghiệp của Phú Thái, rồi mở rộng đầu tư sang các tập đoàn Hải Thành, Ngọc Oa, v.v. và nhanh chóng trở thành một trong bốn ông cãnh lớn của thị trường chứng khoán Hồng Kông. Công tác quản lý phải chú ý đến tính nghệ thuật và tính linh hoạt. Là một nhà quản lý xí nghiệp nổi tiếng, Lý Gia Thành luôn dốc bầu nhiệt huyết vào việc học tập mọi lý luận về quản lý nhằm nâng cao nhận thức về quản lý xí nghiệp. Trong lý luận quản lý của ông đã vận dụng các phương pháp quản lý khoa học Taylor cũng như lý luận quản lý hiện đại. Đại để là toàn bộ quá trình hoạt động của xí nghiệp trước sau đều được áp dụng một phương pháp quản lý tiên tiến của thế kỷ. Qua học tập, ông nhận thức rằng các nhà quản lý khác nhau bằng phương pháp quản lý khác nhau sẽ đem lại hiệu quả khác nhau và hình thành các mô hình quản lý khác nhau. Việc quản lý như thế nào để đem lại hiệu quả tốt nhất? Ai cũng đều biết, cả những biện pháp quản lý ra sao lại là điều không dễ. Việc quản lý vừa phải có phương pháp, thủ đoạn lại đòi hỏi phải có tính nghệ thuật và tính linh hoạt. Vì thế, Lý Gia Thành chỉ ra rằng việc xây dựng hình ảnh tốt đẹp trong quản lý là nhu cầu phát triển xí nghiệp trong thế kỷ 21, đồng thời cũng là khâu then chốt giữ chữ tín với khách hàng, giúp xí nghiệp đạt hiệu suất cao trong kinh doanh và phát triển bền vững. Về quản lý xí nghiệp, ông nêu mấy đề nghị như sau. 1. Xây dựng kiện toàn các quy định về quản lý xí nghiệp, thực hiện quản lý theo quy phạm hóa, chế độ hóa. Đây là sự cần thiết đối với xí nghiệp, nhất là với các xí nghiệp loại trung và loại lớn, nhằm tránh được các hiện tượng can dự tùy tiện, tùy hứng và chủ quan vào công tác quản lý xí nghiệp. 2. Xây dựng một đội ngũ những người quản lý có trình độ cao, bất kể là người địa phương hay người nơi khác, hễ có tài là trọng dụng, để họ phát huy hết khả năng của họ. 3. từ việc nhỏ đến việc lớn đều phải quản lý thật tốt. Có một số xí nghiệp về quản lý chỉ nắm những việc lớn, không chú ý đến những việc nhỏ, cho rằng không ảnh hưởng gì đến đại cục. Quản lý cũng được, không cũng chẳng sao. Thực tế, công tác quản lý của xí nghiệp làm như thế nào từ nhiều góc độ sẽ để lại những ấn tượng xấu từ những việc nhỏ, ảnh hưởng đến toàn cục hình ảnh quản lý xí nghiệp. Ví dụ, tán chuyện gẫu, chơi bài trong giờ làm việc. Một số người lãnh đạo, nhất là người lãnh đạo xí nghiệp nhỏ, thường hay cho qua, miễn sao không ảnh hưởng đến công việc là được. Nhưng nếu tình trạng này tiếp tục kéo dài, thì ngày phá sản đổ bể của xí nghiệp đã gần kề miệng lỗ. Kết hợp giữa chế độ quản lý với cách sử dụng con người là xu thế phát triển của một xí nghiệp hiện đại. Trong công tác quản lý, chúng ta thường nhấn mạnh đến việc chế độ hóa, quy phạm hóa, nhấn mạnh đến tính nguyên tắc, nhưng nhất thiết phải có tình người, phải nhấn mạnh đến việc quản lý nhân bản. Việc quản lý nhân bản là một nhu cầu của sự phát triển nền kinh tế tri thức. 5. Thực hiện sự chuyển đổi từ phương thức quản lý truyền thống sang phương thức quản lý hiện đại, bao gồm phương thức quản lý và phương thức chuyển đổi đòi hỏi phải giải quyết mọi công việc quản lý bằng kỹ thuật và phương pháp quản lý hiện đại hóa để nâng cao hiệu quả quản lý. Trong đó phải đổi mới quan niệm và tinh thần quản lý, áp dụng tổ chức và kết cấu quản lý kiểu mới để từng bước chuyển đổi kết cấu tổ chức hình kim tự tháp thành hình dẹt và hình mạng lưới. Mọi xí nghiệp đều phải có hình ảnh công khai. Chưa bao giờ Lý Gia Thành coi việc quản lý kinh doanh của xí nghiệp là một hành vi cá nhân. Ông chỉ ra rằng việc quản lý chẳng những có liên quan đến viên chức và chế độ của xí nghiệp mà còn liên quan đến sự thay đổi của cả xã hội và môi trường quốc tế. Vì thế là người lãnh đạo xí nghiệp cần phải chú ý đến hình ảnh công khai của xí nghiệp, cần phải xây dựng một hình ảnh xí nghiệp đàng hoàng, đáng tin cậy. Rõ ràng cách nhìn đó của Lý Gia Thành là vô cùng chính xác. Việc kinh doanh trên thị trường hiện đại đã có mối quan hệ công cộng là một nhân tố quan trọng của tổ hợp tiêu thụ, nhất là khi xí nghiệp tiêu thụ sản phẩm của mình ở các thị trường khác nhau lại càng phải như thế. Có một chuyên gia kinh doanh người Mỹ đã nói, một công ty có thể có sản phẩm chất lượng cao, có phương án kinh doanh đàng hoàng, nhưng khi vào một khu vực nhất định nào đó, rất có thể sẽ gặp những trở ngại về tình hình chính trị và dư luận của công chúng ở nơi đó. Người kinh doanh sẽ ngày càng mong muốn áp dụng các kỹ xảo chính trị và mối quan hệ công khai để trợ giúp cho việc triển khai kinh doanh của mình. Do đó, ta thấy trong cuộc cạnh tranh thương trường toàn cầu trong tương lai, thì muốn đi vào thị trường mới, xí nghiệp phải coi trọng việc vận dụng mối quan hệ công khai, phải chú ý xây dựng hình ảnh công cộng của xí nghiệp. Điều đó chẳng những sẽ giảm bớt những trở ngại khi đưa sản phẩm vào thị trường mới, mà còn giúp cho sản phẩm giảm bớt thiệt hại và nhanh chóng chiếm lĩnh được thị trường mới. Bởi vì sự thành công của bất cứ xí nghiệp nào cũng không thể độc lập, tác chiến, đều cần sự giúp đỡ của nhiều giới trong xã hội. Điều này cũng rất có lợi cho việc quảng bá tên tuổi của sản phẩm và gây ảnh hưởng trong xã hội. Vì thế trong kinh doanh, Lý Gia Thành thường dùng hình ảnh công khai của cá nhân để tạo cơ hội công khai tốt đẹp cho xí nghiệp. Ví dụ, quy định thời gian công bố với xã hội về lợi nhuận và quan điểm kinh doanh của Hòa Ký Hoàng Phố và các xí nghiệp dưới quyền để tranh thủ tình cảm và sự ủng hộ của mọi người. Khi kinh doanh hoa nhựa gặp khó khăn, ông đã cùng viên chức nói công khai những khó khăn của mình, được ngân hàng thông cảm. Khi bị thiếu vốn, ông cũng nói công khai, giành được sự tín nhiệm của khách hàng, tránh được việc không có người bảo lãnh. Cho đến nay, chúng ta còn có thể nhận ra sự cao tay nổi tiếng của ông trong các thủ đoạn giao tiếp và trong các sách lược công khai. Đứng trước sự chỉ trích từ nhiều phía, chiêu đầu tiên Lý Gia Thành vận dụng là đến thăm hỏi, nhận tội. Ông hiểu rằng việc ổn định lòng người là những điều kiện quyết định sự tồn vong của xí nghiệp. Vì thế, Lý Gia Thành đã công khai nói trước viên chức về những sai lầm trong kinh doanh của mình và đảm bảo không gây tổn thất đến lợi ích của viên chức. Mong mọi người chung sức, chung lòng vượt qua khó khăn. Sau đó, ông đã thực hiện đúng lời hứa của mình bằng cách đưa ra hàng loạt các biện pháp. Vì thế, các viên chức đều rất yên tâm, không bị sa sút tinh thần. Sau khi củng cố xong hậu phương, ông đến thăm ngân hàng, chủ bán nguyên liệu và khách hàng để xin lỗi họ, mong họ thông cảm và bảo đảm sẽ đền bù thiệt hại cho họ, kể cả các khoản tiền phạt. Lý Gia Thành cũng nói thẳng những nguy cơ to lớn trước mắt của nhà máy, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, mong được phía đối tác giúp đỡ, chỉ ra những đối sách để cứu vãn tình hình. Sự thành thật của Lý Gia Thành đã được đông đảo mọi người thông cảm. Họ đều là những bạn hàng cùng ngành nghề. Nếu xưởng nhựa Trường Giang đổ bể sẽ không có lợi cho họ. Ngân hàng, chủ bán nguyên liệu và khách hàng đều nhất trí giãn hạn trả nợ, giúp Lý Gia Thành có được thời gian quý báu giải quyết mọi khó khăn, khôi phục lại sản xuất. Chiều thứ hai của Lý Gia Thành là kiểm tra lại ngay số lượng hàng tồn kho, phân loại chất lượng, cái nào cần bỏ đi, tập trung tiêu thụ hết những sản phẩm có thể tiêu thụ được để nhanh chóng thu hồi lại vốn, thanh toán một phần các khoản phải đền bù. Chiêu thứ ba của Lý Gia Thành là tận dụng mọi thời gian bồi dưỡng trình độ kỹ thuật cho công nhân, đồng thời tích lũy vốn mua các thiết bị mới tiên tiến nhằm bảo đảm chất lượng sản phẩm. Cuối cùng, qua nhiều nỗ lực tuột bậc, được sự đồng cảm của ngân hàng, người bán nguyên liệu và khách hàng, Lý Gia Thành đã vượt qua được cửa ải khó khăn. Những cố gắng trên đã chứng tỏ rằng Lý Gia Thành là một người thông minh, biết vận dụng khéo léo cách công khai hình ảnh kinh doanh của xí nghiệp. Trong thực tế, khi tiêu thụ sản phẩm của xí nghiệp chịu ảnh hưởng của những nhân tố bất lợi, nhiều chủ doanh nghiệp cũng đều biết sử dụng hình ảnh công khai như vậy để nhanh chóng làm thay đổi tình hình bất lợi và tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của người tiêu dùng. Ví dụ, ngày 27 tháng 2 năm 2000, một tờ báo chủ nhật ở Anh đã đăng một bài như sau: rất nhiều nhà máy Coca-Cola đã sản xuất loại nước uống có chất độc hại. Tờ báo này chỉ ra rằng trong một thời gian ngắn, nước uống Coca-Cola đã gây chấn động lớn trong dư luận. Lượng hàng bán ra rất chậm, nhưng các hãng Coca-Cola đã nhanh chóng phản ứng lại. Ngay trong ngày hôm sau, đã tổ chức hội nghị báo chí và gửi phát đi khắp thế giới, đồng thời còn đưa ra những tuyên bố của hội nghị nước giải khát toàn quốc của Mỹ ngày 28 tháng 2 năm 2000 gửi chính phủ Anh, nói rõ có trên 90 nước vẫn sử dụng Coca-Cola. Ngoài ra còn tuyên bố Coca-Cola không chứa chất độc hại. Thông qua các hoạt động công khai đó, Coca-Cola đã loại trừ được sự hiểu lầm của công chúng, khôi phục lại được niềm tin cho người tiêu dùng. Từ kinh nghiệm công khai của Lý Gia Thành, chúng ta có thể tổng kết ra rất nhiều kinh nghiệm quý báu. Ví dụ, trước hết cần loại bỏ sự hiểu lầm về công khai. Việc công khai ở Trung Quốc kể từ năm 1980 đến nay đã là 20 năm, nhưng phần lớn mọi người vẫn hiểu lầm công khai là gì. Họ cho rằng công khai chỉ là một lọ hoa, chỉ là cách chọn vài cô gái đẹp, chỉ là cách mời khách ăn cơm, v.v. Nếu không loại bỏ được những hiểu lầm như vậy, sẽ rất khó nâng cao trình độ của công khai. Hai là phải nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công khai, tăng cường ý thức công khai của xí nghiệp. Cuối cùng, bằng hàng loạt các biện pháp phải làm cho việc công khai trở thành nghề nghiệp hóa, quy phạm hóa. Đó là khâu then chốt trong việc tạo dựng một hình ảnh công khai hoàn toàn mới. Tháng 3 năm 2000, Bộ Lao động và Xã hội đã chính thức đưa việc công khai vào trong hệ thống kiểm tra tư cách các viên chức. Từ ngày 1 tháng 7 trở đi, cũng sẽ thực thi việc công khai từng ngành nghề. Điều đó chứng tỏ rằng việc công khai ngành nghề của Trung Quốc đã đi vào quỹ đạo nghề nghiệp hóa, quy phạm hóa. Các xí nghiệp cần phải căn cứ vào tình hình cụ thể của mình, xây dựng bộ phận công khai, tuyển dụng những cán bộ có trình độ nghề nghiệp cao, có đủ tư cách vào bộ phận công khai để làm tốt công tác công khai, xây dựng một hình ảnh công khai tốt đẹp cho xí nghiệp. Sách lược tư bản về thu mua và sát nhập. Có thể gọi Lý Gia Thành là một hổ tướng trong việc thu mua và sát nhập trên thị trường chứng khoán Hồng Kông. tại sao ông lại áp dụng thu mua và sát nhập trên quy mô lớn như vậy? Câu trả lời của Lý Gia Thành là vì muốn nâng cao hiệu quả kinh doanh của xí nghiệp. Xét từ góc độ kinh doanh của một xí nghiệp hiện đại, thì việc thu mua và sát nhập nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh gồm 3 mặt sau đây. Mặt thứ nhất, hình thành quy mô lợi ích kinh tế. Quy mô lợi ích kinh tế được thực hiện bằng sự phân công và hợp tác theo hình thức chuyên môn hóa. Qua việc mở rộng kinh doanh, xí nghiệp có thể hạ được giá thành trung bình, nâng cao được lợi nhuận. Việc mở rộng quy mô lợi ích giảm giá thành bình quân gồm 2 ý nghĩa sau đây. 1. Là chỉ trên cơ sở một quy mô nhất định, xí nghiệp mới có thể thực hiện được sự phân công và hợp tác theo phương thức chuyên môn hóa ngành nghề. 2. Là chỉ trên một quy mô nhất định, xí nghiệp mới có thể nâng cao được hiệu quả kinh tế trong các mặt nghiên cứu, khai thác thị trường, quản lý hành chính, quản lý kinh doanh và công tác tài chính. Có nghĩa là tạo nên lợi ích 1 cộng 1 lớn hơn 2. Ở đây bao gồm cả lợi ích bổ sung lẫn cho nhau. Tất nhiên, cũng có các nhà kinh tế không nghĩ như vậy. Qua điều tra năm 1970, có tới 18% công ty thừa nhận rằng việc sát nhập có liên quan đến quy mô kinh tế. Điều tra năm 1980 lại khẳng định rằng khả năng thu lợi không hề liên quan đến quy mô của xí nghiệp. Mặt thứ hai, nâng cao năng lực và trình độ quản lý. Trình độ quản lý là khâu then chốt quyết định sự thành bại của xí nghiệp. Vì thế, có chuyên gia kinh tế cho rằng việc nâng cao trình độ quản lý là động lực chủ yếu trong việc mua và sát nhập xí nghiệp. Khi công ty mua và sáp nhập sẽ giúp cho công ty nâng cao được mục tiêu của công ty mình. Cũng có người cho rằng việc mua và sáp nhập sẽ giúp công ty có nguồn vốn dồi dào, tập trung vào công tác quản lý. Một là việc mua và sáp nhập sẽ giúp công ty có nguồn năng lực quản lý dồi dào. Hai là có thể giúp công ty cải thiện được cách quản lý cũ của mình. Mặt thứ ba, hạ giá thành giao dịch. Lý luận về giá thành giao dịch được nêu lên vào sau năm 1970 của thế kỷ 20. Lý luận này không phải là đơn vị cơ bản về phân tích kinh tế của người tiêu dùng và nhà sản xuất, mà là tế bào của sự phân tích kinh tế trong giao dịch, cho rằng tính phức tạp của sự vận hành thị trường bao giờ cũng có giá thành rất cao, bao gồm giá thành có được thông tin, đàm phán, ký hợp đồng, giám sát. Để tiết kiệm giá thành giao dịch loại này có thể áp dụng hình thức giao dịch mới, xí nghiệp thay thế cho giao dịch thị trường. Sau khi tìm hiểu 3 điểm có lợi trong việc mua và sát nhập, chúng ta đã hiểu rõ sách lược mua và sát nhập của Lý Gia Thành. Tất nhiên, việc sát nhập của Lý Gia Thành là rất thành công. Về mặt kinh doanh mua và sát nhập, ông đã áp dụng hàng loạt các biện pháp, đúng như nhà quản lý nổi tiếng Peter Dillard đã nói, gồm 5 nguyên tắc sau đây. Một là phải suy nghĩ thật thấu đáo xem việc mua và sát nhập sẽ có đóng góp gì cho xí nghiệp và ngược lại. Hai là xí nghiệp đứng mua và xí nghiệp bị mua phải cùng có tiếng nói văn hóa, hoặc tối thiểu cũng phải có mối liên hệ nhất định về văn hóa. Ba là mua và sát nhập phải tâm đầu ý hợp, người mua phải tôn trọng sản phẩm, thị trường và người tiêu dùng của xí nghiệp bị mua. 4 là người mua phải sắp xếp cán bộ quản lý cho xí nghiệp bị mua nhằm cải thiện công tác quản lý. 5 là năm đầu tiên khi mua và sát nhập phải có sự cân nhắc đề bạt cán bộ quản lý, làm cho họ có sự tin tưởng và có cơ hội phát triển. Những nguyên tắc trên tuy chỉ nói về việc mua và sát nhập xí nghiệp, nhưng nguyên lý của nó vẫn thích ứng với các tập đoàn kinh doanh theo các hình thức khác. Nói chung, sau khi đã mở rộng vốn, việc có vận hành thành công hay không chủ yếu phải xem xí nghiệp có dung hòa được các nét văn hóa khác nhau hay không. Vì thế, Lý Gia Thành đã đưa ra sách lược kinh doanh kết hợp giữa Đông và Tây, kết hợp giữa phương pháp quản lý tiên tiến của phương Tây và tư tưởng kinh doanh nho giáo của Trung Quốc để thực hiện thành công một mô hình mua và sát nhập có tính thống nhất cao về văn hóa trong xí nghiệp. minh chiến lược là hình thức tổ chức làm lớn mạnh mình. Cùng với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trên toàn thế giới, một chiến thuật kinh doanh được gọi là liên minh chiến lược đã được các chủ xí nghiệp vận dụng phổ biến. Thông qua sự liên minh chiến lược này, thực lực của mình sẽ lớn mạnh chưa từng có và thắng lợi trong cạnh tranh cũng có nhiều chắc chắn hơn. Lý Gia Thành đã áp dụng chiến lược liên minh trong bối cảnh đó. Gọi là liên minh chiến lược, tức là chỉ một công ty cùng với nhiều công ty khác liên minh với nhau thành một mạng lưới nhằm thực hiện mục tiêu chiến lược của mình. Trong liên minh này, các công ty đều phát huy được ưu thế cạnh tranh của mình, cùng khai thác một hoặc vài loại sản phẩm. Mục đích cuối cùng là cùng nhanh chóng khai thác một hoặc vài loại sản phẩm tiêu thụ trong nước và nước ngoài. Do các bên tham gia liên minh chiến lược cùng chia sẻ chi phí giá thành, cùng tận hưởng những kỹ thuật mới nhất, cho nên cũng giành được lợi nhuận lớn nhất. Trong quá trình phát triển nghiệp vụ, Lý Gia Thành đã nhiều lần sử dụng hình thức liên minh chiến lược này. Ví dụ, khi ông khai thác thị trường bất động sản, ông đã hợp tác với ông Lý Đào Cơ. Khi giao dịch trên thị trường cổ phiếu, ông đã hợp tác với các ông Bao Ngọc Cương, Vinh Chí Kiến, v.v. Khi khai thác kỹ thuật điện tín, ông đã hợp tác với xí nghiệp của Đức. Tất cả những sự hợp tác đó đều đặt nền móng cho thắng lợi của đầu tư. Nói chung, công ty liên minh chiến lược có những đặc điểm như sau. Một là phá vỡ tầng lớp và giới hạn của cơ cấu tổ chức công ty truyền thông. Công ty liên doanh chiến lược gồm nhiều công ty độc lập, gồm công ty sản xuất, công ty cung ứng, thậm chí là một số đối thủ cạnh tranh trước đây, được tổ chức thành một mạng lưới mang tính tạm thời. Công ty liên minh chiến lược kiểu này không có trụ sở chung, không có sơ đồ về cơ cấu tổ chức chung và không có tổ chức nhiều tầng. Hai là, đôi khi công ty liên minh chiến lược bao gồm một số công ty độc lập tự nguyện liên kết lại với nhau cùng làm việc cho một mục đích chung. Trong mạng lưới đó, các công ty cùng chia hưởng kỹ thuật, chia sẻ phí tổn, lấy dài bù ngắn, cùng chia sẻ thị trường. Việc bổ sung những ưu điểm cho nhau có thể sẽ rút ngắn được thời gian từ khâu thiết kế đến đi vào sản xuất sản phẩm mới. Sản phẩm mới sẽ nhanh chóng được tung ra thị trường, giúp cho xí nghiệp có nhiều lợi nhuận. Ba là, ngày nay việc đổi mới kỹ thuật, phổ biến kỹ thuật rất nhanh, chu kỳ tuổi thọ của sản phẩm rất ngắn, chi phí nghiên cứu lại có xu hướng tăng lên. Việc hợp tác giữa các xí nghiệp sẽ cùng chia sẻ chi phí nghiên cứu, giảm bớt được rủi ro và thu được lợi nhuận cao hơn. Đồng thời, sự liên minh chiến lược giữa các xí nghiệp có thể làm cho sản phẩm đạt tới trình độ chất lượng hàng đầu thế giới. Do các công ty độc lập tham gia vào công ty liên minh chiến lược đều có đóng góp phần kỹ thuật của mình, nên cơ cấu tổ chức và quá trình sản xuất của mỗi thành viên trong công ty liên minh chiến lược đều đứng đầu thế giới, sản phẩm cũng vào loại hàng đầu thế giới. 4 là dễ nắm bắt cơ hội chớp nhoáng. Trong cạnh tranh gay gắt và thị trường biến đổi nhanh, cơ hội chỉ đến trong chớp nhoáng. Nhưng do công ty liên minh chiến lược có thể phát huy được ưu điểm của các công ty thành viên, nên nói chung là không để cơ hội tuột khỏi tay mình. 5 là sự tin cậy giữa các công ty tham gia liên doanh tương đối chắc chắn. Các công ty độc lập tham gia liên minh chiến lược đều cùng làm việc cho một hoặc vài sản phẩm giống nhau. Vì thế, giữa chúng sẽ hình thành một tập thể số phận. Sự tin tưởng giữa chúng với nhau sẽ tương đối chắc chắn trong bất cứ trường hợp nào. Lý Gia Thành chỉ ra rằng, công ty liên minh chiến lược sẽ trở thành một trong những hình thức đổi mới quan trọng nhất về mặt cơ cấu công ty trong thế kỷ 20. Việc ra đời của công ty liên minh chiến lược sẽ phá vỡ mọi thang bậc và biên giới của các công ty truyền thống, trở thành một mô hình cơ cấu tổ chức mới mẻ. Mô hình này vừa linh hoạt, vừa cơ động, vừa có sức mạnh. Trong điều kiện có thể tăng thêm nhiều nhà xưởng, thiết bị và nhân lực sẽ đem lại nhiều lợi ích lớn. Có thể dự đoán, sau 20 năm nữa, mô hình công ty liên minh chiến lược kiểu mới này sẽ ngày càng nhiều, làm cho cơ cấu tổ chức của công ty sẽ có những đổi mới. Chỉ có xí nghiệp đa nguyên hóa mới có thể tránh khỏi rủi ro về vốn. Đứng trước nền kinh tế mới tiêu biểu cho kinh tế tri thức thay đổi từng ngày từng giờ, nhiều người đều suy nghĩ phải làm thế nào để giành được thắng lợi trong cuộc cạnh tranh của nền kinh tế mới này. Lý Gia Thành cho rằng, việc xí nghiệp có thu hút được đủ nhân tài hay không là khâu quan trọng để giành thắng lợi trong cạnh tranh của nền kinh tế mới. Về tác động của nền kinh tế mới đối với xí nghiệp truyền thống, ông cho rằng xí nghiệp phải có tinh thần sáng tạo hơn, phải gặp núi mở đường, gặp sông bắc cầu mới có thể thành công, song vẫn cần phải có tinh thần thành thật của nền kinh tế cũ. Ngoài ra, ông cũng bày tỏ quan điểm chỉ có các xí nghiệp đa nguyên hóa mới có thể tránh được những tác động rủi ro về tiền vốn. Khi đã trả lời câu hỏi về vấn đề các nước châu Á làm thế nào để có thể chiến thắng trong nền kinh tế mới, Lý Gia Thành nói, toàn cầu hóa nền kinh tế mới không phải là hiện tượng nhất thời, mà là một phương hướng lâu dài. Toàn cầu hóa là sự kết hợp về vốn, về khoa học kỹ thuật và thông tin giữa các nước, là lực kéo nền văn hóa ở địa phương, khu vực đó. Toàn cầu hóa sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh toàn cầu ở nhiều khung bậc khác nhau, ví dụ phải đối mặt với sự cạnh tranh lao động rẻ mạt ở nước mà mình cần khai thác, phải cạnh tranh về trình độ văn hóa, mậu dịch, chính sách thuế và thị trường ở nước mình cần khai thác. Một quốc gia, một dân tộc muốn có một số ít người tinh anh sẽ rất dễ, nhưng muốn nâng cao tố chất của cả xã hội sẽ vô cùng khó. Trong những năm tháng có sự thay đổi đến chóng mặt, lại càng phải chạy đua mạnh mẽ hơn với thời gian, không cho phép thử nghiệm quá nhiều nữa. Vì thế, Lý Gia Thành đã nhấn mạnh đến mục tiêu nhất quán về phát triển xí nghiệp của dòng họ mình là: một trong những điểm quan trọng về phát triển toàn diện của tập đoàn chúng tôi là phát triển không quên chắc chắn không quên phát triển. Đứng trước hoàn cảnh thay đổi, biến hóa khôn lường, phải có sự đối phó linh hoạt, phải tích cực tham gia vào các lĩnh vực khoa học kỹ thuật mới và thông tin. Ông nói, tuy tập đoàn Hòa Ký Hoàng Phố đã đầu tư vào khoa học kỹ thuật mới và tiếp thu những tinh hoa của khoa học kỹ thuật mới, nhưng đầu tư như thế nào để đạt mục đích giành được lợi ích toàn diện lại là thử thách nghiêm trọng của việc đầu tư mới. Lấy tập đoàn Trường Giang làm ví dụ, tỷ lệ nợ của tập đoàn này chỉ là 7%, chỉ cần quay vòng vốn trong 3 tháng là có thể trả nợ xong. Vốn kinh doanh của chúng tôi chia làm hai loại: một phần tiền vốn dùng để kinh doanh, một phần dùng làm vốn lưu động để có thể sử dụng bất cứ lúc nào. Đó chính là nguyên nhân chúng tôi có thể đầu tư, mở rộng hoặc cơ động kinh doanh. Lý Gia Thành nói, nền kinh tế tương lai sẽ giống như cuộc đại chiến thế giới, trong đó có thành phần các xí nghiệp truyền thống, cũng có cả các xí nghiệp được dẫn dắt bởi khoa học kỹ thuật mới. Chỉ có sự kết hợp giữa hai dạng xí nghiệp đó mới có thể giúp xí nghiệp có được vị trí tiên phong. Ông nói, mạng lưới thông tin và khoa học kỹ thuật không phải là một thứ bong bóng, nhưng chắc chắn sẽ có những công ty bong bóng. Xí nghiệp muốn phát triển phải chuẩn bị sẵn vốn, phải biết sử dụng đồng vốn làm lợi cho mình. Có điều, nếu xí nghiệp đi chệch phương hướng, thì sau khi tham gia thị trường, do không có nghiệp vụ thực tế, đưa ra giá không đúng, sẽ rất dễ trở thành xí nghiệp bong bóng. Vì thế, ông cho rằng muốn phát triển mạng lưới thông tin và sự nghiệp kinh tế mới nhất định phải có nghiệp vụ thực lực và mọi điều kiện cần thiết để thực hiện mục tiêu của mình. Sau khi có lợi nhuận nhất định phải mở rộng thích đáng. Có như vậy, nhà đầu tư mới có tín nhiệm lâu dài, xí nghiệp mới có triển vọng tốt đẹp, mới có thể tránh được mọi rủi ro. Qua đó, chúng ta khó để nhận ra thái độ bình tĩnh và khách quan, tràn đầy niềm tin của Lý Gia Thành đối với nền kinh tế mới. Người lãnh đạo phải có đặc trưng và tố chất của người thành công. Lý Gia Thành chỉ ra rằng trong cạnh tranh thương trường, người lãnh đạo xí nghiệp phải có mưu lược linh hoạt và tài năng lãnh đạo tuyệt vời. Chỉ có những người lãnh đạo có đủ những tố chất và đặc trưng nói trên mới có thể trở thành vị tướng chiến thắng trên thương trường. Nói đến tài năng lãnh đạo, sách Binh Pháp thời cổ chia đặc trưng của 5 loại tướng giỏi là nhu tướng, dũng tướng, cảm tướng, xảo tướng và nghệ tướng. Nhu tướng là chỉ người có trí tuệ, mưu lược, giàu trí thức, Dũng tướng là chỉ những người có lòng dũng cảm, dám xung phong ra trận tiền. Cảm tướng là chỉ những người bạo dạn, dám đi vào hang cọp. Xảo tướng là chỉ những người có mưu kế hay để thu phục lòng người. Nghệ tướng là chỉ những người biết vận dụng nghệ thuật chiến tranh. Lý Gia Thành chỉ ra rằng nếu những người lãnh đạo hoặc chỉ huy kinh doanh cao nhất của xí nghiệp có được 5 đặc tính của các vị tướng nói trên thì sẽ trở thành một ông chủ xí nghiệp kiệt xuất. Không còn nghi ngờ gì nữa, rõ ràng Lý Gia Thành là một nhu tướng. Sách lược kinh doanh của ông thể hiện rõ nền triết học phương Đông thời cổ. Lý Gia Thành là một thương gia có nghĩa. Trong quá trình phát triển của mình, ông luôn có chí hướng đền ơn đáp nghĩa tổ quốc. Lý Gia Thành còn là vị tướng mạnh dạn và khéo léo. Trong kinh doanh, ông dám dũng cảm mạo hiểm, biết sử dụng thành thạo mưu lược và nghệ thuật trên thương trường. Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu đã nói, Singapore ngày mai sẽ bán chất xám chứ không phải lao động chân tay. Đây cũng chính là phương hướng phát triển xí nghiệp mang tính thế giới. Lý Gia Thành nhận thức sâu sắc rằng trong cuộc chiến thương trường có những nhảy vọt về khoa học kỹ thuật như ngày nay, đòi hỏi người lãnh đạo kinh doanh của xí nghiệp phải có tri thức, lòng dũng cảm, tính quyết đoán, mưu lược và nghệ thuật kinh doanh. Người chủ thật sự xuất sắc của xí nghiệp vẫn là linh hồn của xí nghiệp. Vậy người chủ xí nghiệp phải có những tố chất gì? Trong một cuốn sách của các nhà nghiên cứu đã chỉ ra 10 điểm sau đây. 1. Phải có sự say mê với nghề nghiệp. 2. Phải tận tâm với nghề nghiệp. Nếu không tận tâm với nghề nghiệp, thà rằng chọn công việc khác còn hơn. 3. Chọn nhân tài tốt nhất. 4. Nếu bạn không có cách nào tiêu thụ sản phẩm của mình thì tốt nhất là không nên mở xí nghiệp làm gì. 5. Phải chú ý công tác tài chính. Một số xí nghiệp do thành công đã đi chệch đường ray. 6. Tốc độ trưởng thành không nên vượt quá khả năng của mình. Việc khống chế giá thành là một công việc cực kỳ quan trọng. 7. Sau khi bắt đầu hoạt động, phải tìm được những người có chuyên môn giỏi, trọng dụng và giao quyền cho họ. 8. Sự trả giá cho mỗi công việc đều cao hơn so với tưởng tượng của bạn. Việc gì cũng phải có thời gian hoãn xung của nó, không thể mặc cả với thành công. 9. Gọi là nguy cơ cũng có nghĩa là trong nguy cơ vẫn có cơ hội. 10. Kiên trì đến cùng là quan trọng nhất. Người muốn dựng nghiệp thường hay băn khoăn lo lắng, sợ mình sẽ đi lầm đường. Những luận điểm nói trên sẽ giúp bạn có phương hướng đúng đắn. Đây chính là 10 tố chất mà người chủ xí nghiệp phải có. Quý thính giả thân mến, trên đây chúng ta vừa cùng nhau tìm hiểu những nội dung cuối cùng trong chương 9 của quyển sách Tỷ phú Lý Gia Thành và Bí quyết kinh doanh. Vậy là quyển sách Tỷ phú Lý Gia Thành và Bí quyết kinh doanh đã khép lại tại đây rồi. Kho sách nói.com chân thành cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Kính thưa quý thính giả, www.kho sách nói.com.vn thực hiện được quyển sách này là có sự đóng góp của ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Phương Trang.